Đan Vũ Càn Khôn, chương 549, Yêu Thú Công Thành, góc truyện audio.com, là ẩn thế mạo hiểm đoàn đại lý đoàn trưởng Giang Phong xuất thủ. Một mũi tên này bắn trúng, đầu kim cương báo kia lập tức phát ra một tiếng ô hô, bởi vì nó một mực cao tốc chạy trốn, cho nên căn bản ngăn không được thân thể bị thương, liền nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó bị yêu thú chạy như điên ở đằng sau cơ hồ dẫm trở thành bánh thịt. Một mũi tên bắn chết một đầu lục cấp yêu thú. Một mũi tên này của Giang Phong, không thể nghi ngờ lại để mọi người sĩ khí đại chấn. Đây mới là cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng không khỏi kinh ngạc người trẻ tuổi mặc áo trắng này cường hãn. Tuy như thế, bất quá bản thân Giang Phong lại biết rõ chút năng lực ấy của mình cùng đoàn trưởng chính thức của ẩn thế mạo hiểm đoàn còn kém xa vạn dặm. Hắn, bây giờ đang ở đâu? Lúc này, trong lòng của hắn cũng không khỏi nhớ tới thiếu niên áo xanh thâm bất khả trắc kia, một năm trước hắn ở trước mặt người kia, hoàn toàn không có phần thắng, hiện tại một năm qua đi, hắn cũng không có tin tưởng hơn đối phương. Ầm ầm, bởi vì đàn yêu thú dưới thành chạy như điên, toàn bộ đại địa đều chấn động. Tiếng kêu cuồng bạo của yêu thú cũng như lôi động kia, tất cả mọi người đứng ở trên tường thành có thể cảm nhận được tường thành đang run rẩy. Ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh phục dụng tăng khí tán. Chuẩn bị nghênh chiến, sau khi giết chết đầu kim cương báo kia trong nháy mắt tiếp theo, Giang Phong lập tức quyết đoán hạ mệnh lệnh, những tăng khí tán này đều là luyện dược sư bên trong ẩn thế mạo hiểm đoàn luyện chế, có thể đề cao chiến lực của đoàn viên thật lớn. Phục dụng tăng khí tán, khí thế trên tường thành lập tức đều chấn động, đặc biệt là người của ẩn thế mạo hiểm đoàn, tựa hồ là gia tăng lên không ít tin tưởng. Cả đám đều bắt đầu kéo cung cài tên, sát khí nghiêm nghị. Mà ở dưới sự dẫn dắt của Giang Phong, cơ hồ tất cả thành viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn đối với cung tiễn chi thuật đều có chỗ nghiên tập, vào lúc này đúng là thời điểm phát huy tác dụng rồi. Nhưng dù sao không phải mỗi người đều giống như Giang Phong sở trường cung tiễn, cho nên những người này phải chờ đàn yêu thú tới khoảng cách 30 mét mới có thể phát huy lực sát thương lớn nhất của cung tiễn. 50 mét, 40 mét, 30 mét, thời điểm đàn yêu thú tới gần đến tường thành khoảng cách 30 mét, mũi tên giống như châu chấu cuối cùng từ trên tường thành chút xuống. Mũi tên rậm rạp chằng chịt rơi vào bên trong đàn yêu thú, lập tức gây ra trận trận gió tanh mưa máu. Đàn yêu thú kia cực kỳ dày đặc, cho nên cho dù độ chuẩn của những người này không được tốt lắm, nhưng đại đa số đều có thể tạo ra tác dụng. Những yêu thú chạy như điên kia, một đầu ngã xuống. Trận trận tiếng xé gió truyền đến, tất cả yêu thú ngã xuống, đảo mắt đã có mấy trăm con yêu thú bị mất mạng, ẩn thế mạo hiểm đoàn này cường hãn, lại để cho đám đệ tử thế gia một mực không để mạo hiểm đoàn vào trong mắt kia, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi rung động. Chỉ là, mấy trăm đầu yêu thú đối với đàn yêu thú khổng lồ thật sự mà nói cũng không tính quá nhiều, thậm chí còn chưa đủ 1/20. Hơn nữa tốc độ đàn yêu thú thật sự quá là nhanh, có ít người còn không kịp phát ra mũi tên thứ hai, những yêu thú kia cũng đã vọt tới trước cửa thành rồi. Rất không dễ dàng, cuối cùng nhất tất cả mọi người tổng cộng sát thương yêu thú cũng có hơn 1.000 đầu, nhưng nhìn xuống. Góc truyện audio.com, dưới, số lượng những yêu thú này tựa như còn không có giảm bớt. Cảm giác áp bách trong lòng mọi người lộ ra càng nặng. Bất quá Giang Phong thì là chân chính biểu hiện ra tiễn thuật biến thái của hắn, cho dù là chút khoảng cách như thế này, hắn cũng đã bắn chết 3 đầu lục cấp yêu thú rồi. Thành quả chiến đấu mạnh mẽ hung hãn như vậy, lại để cho 3 vị Nam Phong thành gia chủ Tần Hồng ở bên cạnh hắn cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, bọn hắn tin tưởng thực lực người trẻ tuổi này thậm chí còn muốn vượt qua 3 người bọn họ. Người yêu tú trẻ tuổi như vậy, lại cam tâm nghe lệnh Tần Phàm kia lại đạt đến trình độ nào? Trong nội tâm hai người Điền Phong cùng Tiết Trường Phong nhịn không được âm thầm khiếp sợ cùng phỏng đoán. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, luồng yêu thú thứ nhất rốt cục trùng kích tới tường thành cùng cửa thành chắc chắn, trùng kích chi lực cường đại kia chỉ là một cái đối mặt liền để cho tất cả mọi người biến sắc, trong nội tâm minh bạch đến tại sao thanh thạch trấn chắc chắn kia cuối cùng nhất hoàn toàn bị xông hủy. Bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến, nếu để cho những yêu thú này tiến vào Nam Phong Thành, toàn bộ Nam Phong Thành nhất định sẽ không còn tồn tại. Bảo vệ gia viên, các huynh đệ, sát, mà trông thấy yêu thú đã giết đến cửa thành rồi, 3 vị tộc trưởng của Nam Phong Thành vào lúc này cũng hít sâu một hơi, trầm giọng vung cánh tay hô lên, lập tức tiếng giết thẳng đến thương khung. Bảo vệ gia viên, sát, ở trong một cái chớp mắt lực lượng thủ vệ của Nam Phong Thành rốt cục cùng đàn yêu thú đánh giáp lá cả, võ khí sáng lạn cùng máu tươi đồng thời bạo phát ra. Võ sư chi cảnh, liền có thể võ khí ly thể, nhưng khoảng cách võ khí công kích xa xa không bằng cung tiễn, cho nên mọi người Nam Phong Thành chỉ phải đợi những yêu thú này thẳng đến dưới tường thành mới có thể đi công kích. Từng đạo võ khí từ trên tường thành đánh xuống, có chút đệ tử gia tộc quen biết còn hiểu được đồng thời hợp kích lấy được thành quả chiến đấu ngược lại cũng không kém. Tuy tường thành lung lay muốn ngã, nhưng tất cả mọi người cắn chặt răng, muốn ở trước khi tường thành sụp đổ tận lực giết nhiều yêu thú một chút. Bởi vì tường thành khá cao, yêu thú căn bản với không tới mọi người công kích ở trên tường thành, cho nên để ột bên Nam Phong thành tạm thời lấy được chút ưu thế. Bất quá yêu thú công kích thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa hung hãn không sợ chết, còn có phi hành yêu thú ở bầu trời uy hiếp, ưu thế như vậy cũng không có thể cho lực lượng bảo vệ bảo trì quá lâu. Oanh, rốt cục tường thành cao lớn chắc chắn bị một đầu lục cấp yêu thú thiết giáp bạo ngưu tựa như núi nhỏ phá ra một cái động lớn, tuy cuối cùng nhất đầu thiết giáp bạo ngưu này bị mọi người đánh chết, nhưng theo vết nứt này lan dần, tường thành rốt cục khó có thể lại kiên trì được rồi. Tường thành muốn đổ, không biết là ai hô một tiếng, mọi người rốt cục nhao nhao từ trên tường thành nhảy trở lại nội thành Nam Phong thành, từng người bắt đầu tổ chức trận hình đi đối kháng yêu thú giống như thủy triều tuôn vào. Mà một ít thế gia đệ tử lịch lãm rèn luyện không nhiều lắm, sau khi yêu thú tiến vào thành trì cũng là bị sợ tới mức hai chân run rẩy, sức chiến đấu đại giảm, ở trong thời gian cực ngắn đã là chết tổn thương không ít. Từng đợt tiếng kêu, từng đợt tiếng giống giận dữ, từng đợt huyết tinh cùng khí tức thảm thiết quanh quẩn ở bên trong một tòa. Cốc truyện audio.com, Nam Phong thành cổ xưa, cách chương.